dạy không được ăn cắp, tôi không ăn cắp. Người ta tới ngõ cửa xin mà không, không cho. Thì tôi lấy một ví dụ giữ giới của Thanh Văn và Bồ Tát cho ví dụ này, quý vị đã thường nghe rồi hoặc là đọc trong sách rồi, đó là phương diện của những cái thiền sư đó. Đó, thì có hai vị thiền sư đi ngang đi công việc, đi ngang qua cái con sông đó. Cái bờ sông của cái thật ra không phải sông nữa, gọi là một cái vũng nước nhỏ, thì quý vị biết là bên Nhật thì họ làm hồi xưa không có cái cầu thì họ lấy những cái cục gạch họ để lên, giống như là để lên chỗ đó, đó để cho người ta tâm bước lên trên đó để khỏi có rớt xuống nước. Thì ban ngày á, mưa thì những cái gạch đó nó đóng rêu đó. Mà đàn bán gái Nhật nó đi guốc tức cười lắm, quý vị biết không, nó bằng guốc nó đóng thành hai cục rồi nè. Mà đàn bán gái Nhật lại đi kiểu mới, nên là đi nhí cái xíu đó thì mà không bước xa được, bước là cái xíu rồi nè đó. Đó. Thì có một cô gái Nhật cô đi qua nhẹ nhẹ vậy á, thì từ đây đến đây xa quá thì mà cái váy nó lại chặt quá, thì cái nhíu cái chân không tới, cái tuột chân té rầm xuống nước luôn. Thì hai vị thiền sư đi ngang qua thì ông sư huynh cũng thấy vậy, ông cởi áo ra, ông nhảy xuống, ông bế cô bé nó lên, bế lên để lên bờ, xong rồi ông mặc áo vô thấm nước, không mặc áo vô đi tiếp. Thì trên đường về hai người đang đi nói chuyện với nhau, thì sau cái vụ đó trên đường về thì hai người không thèm nói chuyện nữa, giận có chuyện giận nhau. Thì ông sư huynh ông tỉnh bơ thôi, mà ông sư đệ ông khó chịu quá, nhịn không được, mặc dù miệng không nói mà trong bụng cứ sôi sùng sục ở trong đó. Và cuối cùng gần về tới chùa tức quá quay lại hỏi sư huynh, thiền sư hỏi có chuyện gì không, thì sư đệ bảo là sư huynh mình là người tu giữ giới là không được đụng như người nữ, tại sao sư huynh đụng như người nữ? Thì vị sư huynh trả lời đơn giản thôi, đụng hồi nào? Thì sư đệ bảo hồi nãy sư huynh nhảy xuống nước, bế cô bé lên, đụng đó là đụng rồi, sao không đụng? Thì sư huynh mới nói, trời ơi, tôi đã bỏ cái cô bé đó từ nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi, mà tại sao sư đệ còn vác cô về tới chùa? Đó mới là tinh thần của thiền sư. Đó. Thì hai người như vậy đó, thì cái ông sư đệ đó, ông đi ngang qua thấy cô bé té thì mình tỉnh bơ, mình giữ giới mà, thì thôi cô té cô chết chìm cô đáng chịu, đó là mình giữ giới, phần mình không có phạm giới mà ai làm gì kệ anh ta. Còn ông sư huynh á, thì ông làm ông vẫn giữ giới, nhưng ngay lúc đó ông có một cái trí huệ, một cái tâm từ bi vượt qua cái đó để nhảy xuống nước cứu người kia, thì cái đó nó đi vào một cái gọi là nhất thiện pháp giới hay nhiêu ích hữu tình giới, tức là cứu xong đem lên để xuống xong cái là phủi tay, không có một dính chút một đoạn nhơ nào hết. Đó. Đó. Thì hai người, một người giữ giới Thanh Văn, một người giữ giới Bồ Tát. Đó. Đó. Mà quý vị muốn giữ giới Bồ Tát là phải tu tập dữ lắm mới dám làm như vậy, chứ không nên làm gọi là lạm dụng nữa. Lạm dụng xong rồi lần sau đi tới bờ sông nó trời người nào chút búa nhảy xuống rồi. Cái kế tiếp nữa là thứ ba là nhẫn nhục, cái hạnh nhẫn nhục. Thì nhẫn nhục nó cũng chia làm ba cái nhẫn nhục là thân nhẫn, tâm nhẫn và cái nhẫn chót là khó nhất là vô sanh pháp nhẫn. Đó. Thân nhẫn là gì? Tức là nó cũng vậy nữa, thân nhẫn thì có nội ngoại, tức là trời nóng trời lạnh bên ngoài á, gió mưa gì đó thì mình ráng chịu, như các vị tu khổ hạnh như ca diếp đó, đó là mình chịu nổi. À, cái này tôi thú thật chịu nổi gió cái này mà mặc yết cái trúng gió là chết để chưa nhẫn được cái đó. Còn nội nhẫn á, là đau bụng, nhức đầu, nhức răng hay là cái gì đó. Ví dụ như tôi thờ tu ấy, bởi vì Đạt Na Tây Tạng nó ống tu 30 năm trong núi ở bên Tây Tạng, nó không có dentist, không có nha sĩ, đau răng cứ thấy mà ông chịu thôi, chịu trong suốt 30 năm. Thì đó là những cái gọi là nhẫn, mà nội nhẫn, nhẫn cho cái thân của mình. Và mình đã buộc một chút, tôi bắt con trai mà đến chiều tối mà bắt đầu bụng cho nó rập 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 rồi, nó bắt đầu thấy người nó run lên rồi, thấy hết nhẫn rồi. Đó là nhẫn, tập nhẫn. Bồ Tát phải tập cái nhẫn như vậy đó, mình nóng một chút hay là gì. Còn bên này mình dễ lắm, máy lạnh máy nóng cái gì cũng đầy đủ, cho nên là sướng quá nhiều khi khó tu. Đến tâm nhẫn, tâm nhẫn ở đây là nhẫn ở đây, tức là ai nói xấu, mắng chửi, nói nặng, nói nhẹ, kiếm chuyện hay là cái gì đó, nghĩa là chúng sinh mà ngoan cố, kiên cường á, não hại mình á, mình vẫn thản nhiên tỉnh bơ, thì đó gọi là tâm nhẫn. Đó. Cái tâm nhẫn này quý vị thấy cái nào khó hơn? Bên này thì quý vị tập tâm thân nhẫn dễ ợt rồi, đâu có gì nhẫn nóng chứ, tập. Còn nếu không á, mình vào chùa một cái ai nói nặng mình một cái nói goodbye forever. Thôi luôn, không bao giờ đi chùa này nữa. Chạy đi coi có chùa nào khác trên đâu không. Chạy chừng 3 cái chùa, 40 cái chùa ở từ 3 ngày mà đụng ai cũng nói này vậy, chịu cũng nói chắc phải lái xe, đi xe lửa, đi xe ca, đi máy bay, đi sang tiểu bang khác. Mà chạy đâu cũng phải đó, chạy đâu cũng hữu ích, tại vì trong này không có cái tâm nhẫn. Nếu mình sửa cái tâm nhẫn thì mình đi đâu cũng được hết. Còn không sửa cái tâm nhẫn, đụng đâu là dăng đó, chịu không nổi. Trên Bồ Tát là phải tập những cái đó. Trên người Bồ Tát quý vị thấy không phải làm Bồ Tát không phải là dễ, không phải là thấy thấy có vẻ như là dễ dễ, nhưng mà khi mà nói những cái hạnh Bồ Tát ra thì mình thấy khó, nhưng mà phải cố gắng làm. Mình làm chưa được nhiều mình cố gắng làm ít, chứ nếu mà làm dễ thì thôi mình tất cả mình chạy lên ngồi trung tâm Phật hết rồi. Đó, cho nên mình phải cố gắng nghe cái hạnh này để mình cố gắng mình tập. Và cái nhẫn thứ ba nữa là vô sanh pháp nhẫn, thì cái nhẫn này rất là khó. Vô sanh pháp nhẫn có nghĩa là nhẫn được cái pháp vô sanh, thì thường thường là mình khó nhẫn được cái pháp này. Ở đây tôi nói sơ thôi, tức là nghe chịu được những cái giáo pháp vô sanh, tức là hiểu được khi nào nghe được nói về tánh không, hoặc là khi mà nghe giáo pháp nói là tất cả các pháp không sinh không diệt, bất sinh bất diệt đó, mà mình nghe được, mình nhận được, mình chấp nhận được cái đó, và mình hành được cái đó, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thì thường thường muốn chứng được cái này đó thì ở đây mình khó lắm. Mình thường thường mình phải về cực lạc á. Thường thường là mình tu tịnh độ là cầu về cực lạc á, thì để chứng được vô sanh pháp nhẫn, tức là bắt đầu từ sơ địa trở lên á, mới gọi là coi như là vô sanh pháp nhẫn. Còn Bồ Tát hạng dưới á, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, chưa được cái này. Cho nên cỡ mình dù mình có hiểu trung quán luận hay là thập nhị môn luận hay là duy thức luận hay là thành duy thức luận hay là hoa nghiêm nhân minh luận hay gì nữa, thì mình cũng không có thể. Mình chỉ có gọi là kiến thức nhỏ xíu về những cái gọi là cái lý thuyết đó mà thôi, chứ mình chưa được nhẫn, nhẫn được cái đó, nhẫn chịu được cái đó. Nếu mình thực sự mình chứng được vô sanh pháp nhẫn đó, thì coi như là người ta tới ta xin con mắt là cho ngay, tại vì tất cả là không sinh không diệt, không có cái gì của mình hết mà mình cho liền. Mà giờ mình dù mình có hiểu vô ngã hay là hiểu tánh không tánh có hay là hiểu hoang nhiên hay là cái gì đi nữa, nội cái ta tới xin con mắt mình không cho là chưa nói gì đến vô sanh pháp nhẫn. Nhưng mà nói để cho vị ý thức được vô sanh pháp nhẫn là nhẫn chịu được những cái pháp vô sanh, biết nó không thật có, không sinh không diệt, cho nên mình Bồ Tát tự tại đi ra vào sinh tử. Rồi kế tiếp đến tinh tấn đa la mật là thứ tư đó, thì cái tinh tấn đa la mật ở đây Bồ Tát là phải cần cầu thành Phật thì tinh tấn, thì cái này là quý vị tập cái gọi là tứ chánh cần. Quý vị có nghe Tứ Chánh Cần là một phần trong 37 phẩm trợ đạo của bên Thanh Văn á, giáo lý tiểu thừa đó. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất đồ đề phần, bát thánh đạo phần. Đó, tổng cộng mấy cái đó là 37 phẩm. Thì tinh tấn ở đây tức là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Tứ chánh cần là thứ nhất là nhất quyết trừ bỏ những cái điều ác mà đã làm. Từ xưa nay mình đã làm những cái điều gì mà xấu ác thì mình nhất quyết từ bỏ, không có làm nữa. Điều thứ hai là những điều gì xấu ác mà mình chưa làm thì mình nhất quyết sẽ không bao giờ làm. Bây giờ thí dụ như là tôi biết là đây mà rút súng mà bắn người ta đó, là có ngày vào tù, mà tôi không có hứa là thế. Cái nhiều khi tôi điên quá tôi cũng rút súng ra tôi bắn nha. Nhưng mà cái điều đó mình chưa làm, nhưng mà mình nhất quyết nguyện trong tâm là không có làm. Ác đã làm thì nguyện không làm, và cái ác chưa làm thì cũng nguyện sẽ không làm. Phải tinh tấn luôn luôn nhắc nhở mình làm những cái điều đó, gọi là tinh cần làm những cái điều bốn cái điều chánh đó. Và kế tiếp điều thứ ba là những cái điều thiện tốt lành nào mà mình đã làm, như bố thí, cứu giúp, an ủi vân vân, những cái điều nào mình đã làm rồi thì mình cố gắng làm nữa, làm hoài không có thôi. Giống như hồi trước mình bố thí cho chùa, xây cái chùa này xong rồi, khi chùa xây xong rồi thì tới xây cái parking lot thì tới kêu ủng hộ nữa, mà vì hồi xưa tôi cúng rồi mà mình không cúng nữa đâu đó. Cái đó là hồi xưa tôi đã làm điều thiện rồi, bây giờ không làm nữa, đủ rồi. Rồi trước cho tới cho máu, giờ ta tới xin máu nó không cho, nó đang trước cho rồi, nhưng mà xin hòa vậy đó. Thì Bồ Tát là luôn luôn làm bố thí không ngừng nghỉ đó. Thì những cái điều thiện mình đã làm trong quá khứ mình vẫn tiếp tục làm nhiều và làm luôn luôn nữa đó. Rồi kế tiếp cái thứ chót là tinh tấn làm những cái điều thiện mà chưa hề làm. Đó là gì? Những cái mà quý vị nghe hồi nãy, bố thí của cái đầu mắt tay chân vợ con, tất cả những gì mình nghe chính là mình phải có nghe trước. Chưa bây giờ mà thí dụ tôi giảng cái này cho người Mỹ nghe, nó nói chắc là thầy này mát rồi, nói chuyện gì đâu không được đó. Cho nên mình phải có nghe trước, nó gieo vào trong đầu mình cái chủng tử đó. Rồi đến một kiếp nào đó quý vị gặp một cái người nào đó mà ta nói nhớ bố thí đi, tự nhiên cái chủng tử nó trồi lên là mình nhớ ra mình bố thí được. Còn mình chưa bao giờ biết Phật hay là tu tịnh độ cũng vậy, có nhiều người chưa bao giờ nghe Phật A Di Đà là gì. Một ông Mỹ bị xe đụng chết, tôi ra tôi tụng A Di Đà thì nhiều khi ông không biết A Di Đà là gì, ông đi tìm A Di Đà. Có mấy vị ở đây là ở xứ Mỹ không biết kinh Tất Kỳ ở đâu á, nói cái Tất Kỳ ở đây nhưng Mỹ không biết kinh Tất Kỳ ở đâu. Phải ít nhất phải có nhìn thấy qua một lần rồi, nhìn thấy qua một lần, nghe thấy một lần rồi thì may ra mới mò tới được. Còn chưa thấy chưa nghe là cứ đi nhìn trong bóng đêm vậy thôi. Nên là quý vị năng đi nghe Pháp, nghe những cái hạnh của Bồ Tát để mà nó nghe trong đầu, đến cái kiếp nào đó xa xôi nào đó mình có thể thực hành được. Cho nên đừng có sợ nghe. Đôi khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đó, có 500 vị Thanh Văn đệ tử nghe không được, đứng dậy đi ra, đó là không có vô sanh pháp nhẫn đó. Không nghe không được, nói Đức Phật nói pháp gì mà cao siêu quá, con nghe không được. Thì hồi xưa nói thì chỉ có Niết Bàn mà thôi, bây giờ lại nói Niết Bàn là không có thì nghe không được, khó chịu quá, nghe nữa hồi nhức đầu bỏ đi ra. Rồi kế tiếp là đến thiền định. Bồ Tát phải tu tập thiền định, quý vị thấy không, bắt đầu tới thiền định nè. Bồ Tát phải tu tập thiền định chứ không phải là thiền sư mới tu tập thiền định đó nha. Cái này tôi nhấn mạnh đó, quý vị thấy rõ đó. Bố thí, chỉ giới, cũng nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Cho nên là quý vị nói thầy con tu tịnh độ, thầy định mắt con ngồi thiền thiền có đau chân, tê chân, mỏi lưng, rên người. Hôm qua lúc mà xả thiền bao nhiêu người mặc nhăn nhó thấy khổ sở. Thiền định thì tu tập thiền định là gì? Tu tập thiền định là để cho lắng tâm, rồi về để cho có cái định lực, để cho cái tâm của mình, nó lý do từ xưa nay tâm của mình nó như cái ngọn lửa lớn nè, gió nó thổi đó, nó lắc to khóc lắc thì mình không có nhìn được cái gì đó, cái gì đọc cái gì đó mà nó cứ giật người, cái gì đọc không được, cho nên cái ngọn lửa nó phải đứng lại được. Như vậy á là công phu của thiền định. Bồ Tát hôm nay tới chùa này, ta bảo họ vô chùa này tu vui lắm, cái chùa vô chùa này tu, cái là mốt đi giang ba đâu nghe nói có thầy ở xa kia dạy hay lắm, tu pháp môn kia chứng nhanh hơn, hay là Bồ Tát lại lọt cọc đi tới kia, thế là Bồ Tát cứ chạy hàng vòng như vậy hoài. Trên tu phải có cái tâm tu tập thiền định. Thiền định là chi? Để mà mình có cái định lực đó, để khi mình có cái định lực rồi thì mình không có bị phiền não nó chi phối mình nữa. Tất cả những cái này là những cái hạnh tu mà nó đều có mục đích, tí nữa tôi sẽ nói. Đó là phải tu tập thiền định, chứ không phải chứ quý vị không phải là cứ nói là mình tu tịnh độ là khỏi thiền định. Còn cái thiền là thiền, gọi là thiền cái của quý thiền sư á, cái là thiền khác. Thì ở thứ năm tôi sẽ giảng về những cái thiền đó là thiền khác. Còn thiền định này là thiền của Bồ Tát đó. Thiền của Bồ Tát tức là định tâm, gọi là thiền định. Thiền định ở đây á, nó gọi là samadhi đó, những cái tâm muội đó mình tập. Khi quý vị niệm niệm Phật đó, mà tâm nó đứng lại được một chỗ đó, không gọi là thiền định, samadhi hay là định. Chỉ chú tới cái mức tâm nó đứng lại thì cũng đó là gọi là thiền định đó. Cho nên quý vị đừng có thấy nghe chữ thiền là sợ nha. Nhiều người nghe chữ thiền là thấy sợ quá, không thấy ghê quá, thấy sắp như tàu hỏa nhập ma rồi đó. Không có. Tàu hỏa nhập ma là những cái hạng tu cao đó, mấy tàu hỏa còn mình không có cần đó. Kế tiếp nữa, cái giờ chót là trí huệ. Trí huệ thì trí huệ đây tiếng Phạn là Prajna hay là Panya, tiếng Pali đó. Thì trí huệ ở đây là cái sự mà cái tâm nó được mở, khai mở và nó hiểu được. Hiểu được, hiểu được cái gì? Đó là vấn đề. Thì cái vấn đề hiểu được cái gì á thì nó khác nhau. Tại vì ai cũng hiểu hết. Quý vị ở đây đâu có ai không có gì mà mình đâu có gì mà không hiểu. Nhưng mà Bồ Tát hiểu cái gì và mình hiểu cái gì, thì cái gì đó nó mới làm sự khác biệt giữa mình và Bồ Tát. Đó. Thanh văn hiểu cái gì? Thanh văn á, có cái trí huệ, nó phải như Xá Lợi Phất á, gọi là đại trí Xá Lợi Phất. Đó. Trong đại hàng đại đệ tử của Đức Phật á, cái người trí huệ mà cao nhất á, là Xá Lợi Phất. Quý vị thường nghe á, đại trí Xá Lợi Phất. Nhưng mà trí huệ của Xá Lợi Phất á, là trí huệ của thanh văn. Còn của đại thừa á, là trí huệ mà vị mà Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ đó, đó là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù thì người tu theo tiểu thừa thì có cái trí huệ hiểu được tứ diệu đế, hiểu được luật nhân quả, hiểu được lý nhân duyên đó, hiểu được những cái đó, hiểu được vô thường, khổ, không, không vô thường, vô ngã, niết bàn. Thì cái bát nhã ở đây á, là như trong kinh tâm kinh bát nhã của vị thường tục đó, bát nhã ở đây á, là cái trí huệ hiểu được các pháp không có tự tánh đó. Tức là Bồ Tát luôn luôn quán chiếu thấy được tất cả các pháp. Các pháp ở đây là cây chuông, cây hoa, ông A, bà B, cô Năm, anh Sáu, vân vân, chùa, tất cả cái gì mình thấy sự vật không có tự tánh. Thì khi mình thấy được cái đó, coi như là mình có được cái trí huệ bát nhã. Còn khi đó mà mình mà ngồi vô computer đó, mình biết sốt ra tùm lum tà la hết đó, thì cái đó không phải là trí huệ, cái đó là kiến thức chứ không phải là trí huệ. Khi mình thấy được các pháp không có tự tánh, thấy được cái thân của mình ngũ uẩn dai không, thấy được chồng mình cũng là biến mất. Biến mất ở đây không có là chạy mất tiêu đâu, tức là trong một đến khi mình quán chiếu thẳng được, thấy được như vậy thì chồng con mình vẫn có đó, nhưng mà mình thấy họ không có thật. Họ chỉ là những cái hữu ẩn, họ chỉ những là những cái nhân duyên tụ họp lại mà thôi. Khi nào nhân duyên nó tan thì nó biến mất hết, đi tìm không thấy đâu hết đó. Mình đừng chờ đến khi mà chồng con vợ mình chết rồi lúc đó đi tìm, mình phải đi tìm ngay bây giờ. Tìm ngay bây giờ đó, mà thấy đó, thấy cái gì? Thấy được chồng con vợ của mình không có thiệt tự tánh, thì lúc đó mình có được cái trí huệ này. Và khi có được cái trí huệ này rồi á, mình trở lại quán chiếu năm cái trước á, thì năm cái trước nó trở thành 35 đó. Đó. Còn nếu không có người bố thí thường thôi, chỉ giới thường. Khi mình có được cái trí huệ bát nhã này rồi, thấy được cái tánh không rồi, trở lại thực hành bố thí đó, thì thấy không có tôi là người thí, người cho, không thấy kia, ông bà kia là cái người nhận, và cái này không có thật. Khi gọi là tâm luân vô tịch, tức là ba cái không có, cái này, cái kia và cái của này không có thật, thì khi cái sự bố thí đó nó sẽ trở thành bố thí ba la mật, tại vì nó có trí huệ bát nhã ở trong. Còn khi không có trí huệ bát nhã đó, thì bố thí đó gọi là bố thí đơn giản là bố thí thôi. Rồi khi mình trì giới như vậy đó, mình trì giới mình đi đứng oai nghi đó, mà có ai tới nói trời sao thầy, sao hôm nay thấy thầy bê bối vậy, cái gì bê bối không thấy tôi giữ giới hả? Đó. Thì cái đó không phải. Còn trì giới mà không thấy có mình là cái người giữ giới, và không có cái thấy cái giới mà mình được giữ đó. Cho nên trì giới như, cho nên như vị sư đệ đã nói, sư huynh là tăng, tại sao không giữ giới? Giới là không được đục thế này thế nọ đó, tại vì hãy còn thấy những dính mắc vào những cái đó. Còn khi mà có một cái trí huệ bát nhã rồi, chiếu soi đó, thì có thể vượt qua được những cái đó. Đó, chỉ giới, không thấy mình người giữ giới. Trên người nào nói trời ơi, thầy này là thầy giữ giới số 1 á, nổi tiếng nhất ở cái chùa này, A Di Đà Phật. Ví dụ như vậy. Hay là tới kia nói ôi thầy này bê bối, không giữ giới nữa, cứ đi là cái nhảy cò không à, không có đi đứng oai nghiêm gì cả, đi phải đi như đi đứng chậm rãi như là Đức Phật mới được. Và thầy này ấy, mà cửa ra này cũng chạy được hộp rồi, tại có mình thầy chùa là phải chạy đứng ra, không chạy rồi bếp nó cháy tùm lum tà la hết. Cho nên là khi cần chạy là Bồ Tát chạy, khi không chạy là Bồ Tát không chạy. Còn có người mà không biết như vậy đó, thì nói Đức Phật dạy là phải đi chậm chậm, đi chậm chậm mới là có oai nghi thế này thế nào. Mình dính mắc vào cái đó thì cái đó gọi là trì giới, chứ không phải là không. Cái đó là trì giới nhưng mà chưa phải là ba la mật. Khi có ba la mật á, khi chạy là chạy, khi khoan thai là khoan thai, tức là nó một cách khác là trì giới tự tại. Còn cái kia nó là dễ dàng là trì giới. Nhẫn nhục cũng vậy. Nhẫn nhục khi mình có cái trí huệ bát nhã rồi thì nhẫn nhục đó, thì khi mình tu á, cậu thu tòa bắt con trai á, thì có ai nói nặng mình hay là gì nữa, anh biết là hôm nay là tôi đang tu bắt con trai, ngày mai anh sẽ biết tay tôi. Tôi xả giới xong là tôi sẽ về, tôi sẽ trả thù, ví dụ như vậy. Còn nhẫn nhục ba la mật á, thì ai làm gì mình á, mình cũng không có thấy ai làm gì mình hết á. Không có ông A là người chửi, tôi là người bị chửi, và cái tiếng chửi cả ba cái đều không có, tăng nhân vô tịch đều không có, mình nhìn thấy không có. Chứ đó chỉ là một cái chuỗi nhân duyên mà thôi. Cho nên tự tại chấp hết, bao nhiêu người ai muốn chửi ra đây đứng xếp hàng chửi đi. Cái gì chửi cũng bị nghe. Đó. Thì khi có cái đó thì nhẫn nhục trở thành nhẫn nhục ba la mật, còn không thì là nhẫn nhục đơn giản, nhẫn nhục thôi. Và kế tiếp tinh tấn cũng vậy đó, mình tinh tấn mình làm, chính vì vậy cho nên tinh tấn mà có ba la mật đó, là làm không bao giờ nhàn mỏi. Còn nếu không có thì mình trời, hồi tôi tu theo Tây Tạng vậy phải trì chú rồi ráng đếm, tại vì mỗi lần tu cái pháp môn nó phải trì 108 lần hay là mấy ngàn lần, mấy triệu lần, cứ ráng phải đếm, mệt quá. Rồi lại Phật cũng phải tính sổ nữa, hôm nay con lại được bao nhiêu. Và nói khoe người ta chứ, ồ kỳ này tôi lại 3.000 lại, lại tăng thêm Phật. Rồi kỳ tới tôi sẽ tới tôi lại vạn Phật, tức là 10.000 Phật. Tính sổ hết. Không tinh tấn, cái đó là tinh tấn nhưng mà không phải là ba la mật. Chưa có ba la mật. Tại cái ba la mật là gì? Lại 3.000 xong quay lại hỏi lại chưa mà chưa thấy lại, chưa thấy. Chứ Bồ Tát làm ngoài không bao giờ thấy hết. Chính vì vậy cho nên cái hạnh Bồ Tát làm nó tột cùng như không. Đó là cái hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chứ khi Phổ Hiền Bồ Tát làm cái gì đó là luôn luôn như hư không, không bao giờ thấy cùng tận hết, có hết hết lại hoài. Còn mình lại hồi 3.000 lại mà thấy 2.500 mà thấy trời sao lâu quá. Chờ tính vào chắc chừng làm sao cho nó hết, kiểu này chết đó, hết hơi rồi. Cho nên phải có cái trí huệ vào rồi thì cái tinh tấn trở thành tinh tấn ba la mật. Thiền định cũng vậy, mình ngồi thiền mà có trí huệ ba la mật vào thì thành thiền định ba la mật, thì không có nó thấy mình là người ngồi thiền. Người tôi ngồi thiền ngon lành khoảng một ngày mà chừng 8 tiếng đồng hồ. Khi tới gặp vị thiền sư khác cũng ngồi ngày một lèo 3 ngày luôn, nên là về tôi phiền não, nó chồng tôi bếp quá, tức quá. Ví dụ như vậy đó. Hay thế này thế nọ. Khi có trí huệ ba la mật rồi thì không còn có cái bỉ thử. Bỉ thử tức là kia đây, so sánh hơn thua, thành bại vân vân, thì mình rất là tự tại. Còn nếu không là làm cái gì cũng mắc kẹt, làm cái gì cũng mắc kẹt. Cho nên vào chùa làm công quả nhiều, có vị hỏi hôm qua đó, sao càng làm công quả sao càng khổ phiền não, là tại vì thiếu cái trí huệ ba la mật. Khi có cái trí huệ ba la mật rồi thì làm hết tất cả mà không có bị dính mắc, không có bị chướng ngại. Giờ tới giờ có muốn nói thêm không? Anh trưởng ban thì ban còn chút xíu nè, muốn thầy nói thêm nói tiếp hay là phải nói, bây giờ nếu được thầy nói tiếp chừng 10 phút 5 phút nữa được không? Được ha. Cho nó trọn vẹn. Thì đó là lực 6 cái hạnh người tu hạnh Bồ Tát phải thực hành cái này. Thứ nhất là độ mình, và khi mình bố thí như vậy đó thì mình độ mình và làm lợi ích cho người khác. Và 6 cái này nó trị 6 cái bệnh, gọi là đối trị tất đàn. Không có được học. Trước hết bố thí nó chỉ cái bệnh gì? Bệnh sang tham bỏng sẻn. Cái gì mình cũng cho mình hết á. Trên Bồ Tát cái hạnh đầu tiên, cho nên bố thí là cái hạnh quan trọng nhất phải làm của Bồ Tát là bố thí. Thì bỏ ra cho mình những cái gì? Mình gom cho mình á. Gom cho mình, gom cho mình. Gom mình sẽ đủ, gom cho chồng con mình nữa. Tới chùa xong rồi, hết xong rồi cái cuối ngày á, đem về cho mình. Rồi xong rồi đem về mấy phần cho con mình nữa, rồi cho chồng mình nữa, cho bà con, cho bác mình nữa, ngon luôn. Còn Bồ Tát tu là phải hạnh bố thí đầu tiên, tập xả ra. Trên bố thí nó chỉ cái bệnh san thang, giúp cho mình xả cái sự chấp nhẽ của mình. Đó là quan trọng nhất bố thí. Đừng khinh thường cái hạnh bố thí, phải cố gắng bố thí. Chứ đừng có phải tu là phải vô ngồi thiền rồi tụng kinh rồi khinh thường rồi mấy cái người mà làm công quả, họ đang hạnh làm cái hạnh bố thí đó. In kinh ấn tống phát băng hay cứu giúp những cái người nghèo đó là đang bố thí đó. Chứ còn mình mà mình nghĩ mình Phật tử mình cứ lấy kinh điển ra mình học rồi mình cứ nói cái đó gọi là càn huệ, tức là trí huệ khô khô gheo mà. Mình hiểu mà không có giúp ích gì được cho người khác đó. Còn cái đó là càn huệ. Cho nên Bồ Tát á, không cần cái đó. Bồ Tát lăn xả vào, lấy chúng sinh làm đầu đó. Còn nếu mà kinh điển mà đầy bụng đầy đầu mà đụng vào chúng sanh là phiền não liền, thì cái đó là không phải là Bồ Tát. Bồ Tát bố thí chỉ cái bệnh sanh tham, kế tiếp trì giới chỉ cái bệnh buông lung phóng dật. Cái vị nào mà lâu lâu uống bia một tí hay là đi đâu mà nhấm nháp một tí thôi thì đó là trị những cái bệnh buông lung. Nhẫn nhục trị cho mình cái bệnh sân hận. Rồi tinh tấn trị cho mình cái bệnh lười biếng giả đãi. Rồi thiền định trị cho mình cái bệnh vọng tưởng nó làm cho mình đau khổ. Cho nên mình phải tập thiền định để trị vọng tưởng thôi, chứ không phải tập thiền định để mà thành thiền sư hay tổ sư nhỉ? Cái đó là tính sau. Cái này là mình đang nói chuyện tập pháp và bồ tát, cho nên phải tập thiền định để mà dừng cái tâm lại, đừng chạy theo vọng cảnh vọng trần, để mà có được cái tâm an lạc. Sau đó mình dùng cái định lực đó để mà quán chiếu, có quán chiếu được mới thành. Còn nếu mà mình không có định lực thì mình quán chiếu không có thành. Có định lực để kế tiếp và sau cùng trí huệ, thì mình thực hành hạnh trí huệ này thì phá trơ si mê là vô minh. Đó. Cho nên quý vị thấy bố thí những cái lục độ như vậy trong giáo pháp nó trùng trùng điệp điệp, cái nào nó cũng gọi là thậm thâm vi diệu hết, nó có nhiều cái ý nghĩa và mục đích, chứ không phải là bố thí xuông. Nếu mình biết cái tu thì mình bố thí là trong lúc đó mình đang có thực hành cái hạnh giác ngộ là lợi ích cho mình và cho người. Đó. Thôi, rồi hôm nay có lẽ thuyết pháp giờ có một tiếng thôi, mà thuyết sang thân một tiếng rưỡi, nếu để nữa thành hai tiếng nữa thì phải chúng ta ngừng ở đây. Mình chúng ta hồi hướng. Mời quý vị hồi hướng. Người là hệ đấng công